Trễ hẹn. Một buổi sáng thứ hai, Bob, trưởng phòng kinh doanh của công ty Angalon Micro, thức dậy sớm hơn thường lệ. Mỗi ngày anh dậy lúc 6 giờ sáng để tranh thủ chạy bộ khoảng 30 phút ở công viên cạnh nhà. Nhưng vì cuộc hẹn dùng điểm tâm với sếp Dave lúc 7 giờ sáng, anh đã để đồng hồ báo thức lúc 5 giờ 30. Bob hơi thấp thỏm lo âu về lần gặp mặt này. Có phải đây là buổi thông báo không chính thức cho giấc mơ thăng chức mà anh ấp ủ từ lâu? Hay lại là một cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu về vấn đề hiệu suất hoạt động yếu kém trong quá khứ của anh? Anh không thể nào đoán trước được chiều hướng diễn tiến của cuộc gặp này. Tuy vậy, trong bất cứ trường hợp nào thì việc ra khỏi giường sớm hơn nửa giờ đồng hồ cũng giúp anh có đủ thời gian để chạy bộ và đến cuộc hẹn đúng giờ. Sau khi chạy bộ, Bob nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị cho cuộc hẹn. Anh tắm nhanh, xịt loại nước hoa yêu thích, rồi chọn bộ trang phục là áo sơ mi kẻ sọc màu vàng trang nhã và quần tây đậm màu. Phải loay hoay mất vài phút, anh mới thắt xong chiếc cà vạt. Có lẽ do từ nhiều năm nay, phong cách ăn mặc trong giới doanh nhân đã thoải mái hơn trước, nên Bob đã quên mất thói quen thắt cà vạt mỗi khi đi làm. Nhìn đồng hồ đeo tay, Bob thấy mình chậm mất vài phút. Hóa ra, việc thay quần áo mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ. Không sao, mình sẽ bù lại thời gian ấy trên đường đi. Anh tự nhủ, rồi cầm lấy chiếc máy tính xách tay và bước vào xe. Đường phố vào giờ cao điểm của xe cộ, nên Bob chỉ biết nhích từng chút một giữa dòng xe đông đúc. Đến trụ đèn đỏ thứ ba, chiếc xe của Bob dừng lại, nối vào một hàng xe xếp dài phía trước. Anh liếc nhìn đồng hồ lần nữa và thấy rằng tốt hơn hết là gọi điện cho sếp Dave. Dave, nghe đây. Một giọng nói rõ to vang lên. Thưa ông Dave, tôi là Bob đây ạ. Tôi đến chậm một tí. Ông đã đến nhà hàng chưa ạ?
Tôi đã đến cách đây 15 phút.
Xin lỗi ông, nhưng tôi bị kẹt xe. Tôi sẽ cố gắng đến đó nhanh nhất.
Bob nói, cảm thấy hơi xấu hổ, vì thực tế là xe cộ hôm nay không đông đúc hơn thường ngày.
Thôi được, tôi sẽ chờ anh thêm 15 phút nữa. Và Bob chỉ còn nghe những tiếng tít tít ở đầu dây bên kia. Cuối cùng, Bob cũng đến nơi hẹn. Vừa đưa xe vào bãi, anh vội chạy thẳng vào nhà hàng và lướt nhìn xung quanh để tìm Dave. Dave đón Bob bằng cái nhìn chán nản, khiến anh phải vội mở lời dù vẫn còn thở dồn dập.
Tôi xin lỗi, thưa ông. Tôi không hề muốn ông phải đợi như thế này.
Bob ngồi xuống và nhìn Dave với vẻ vô cùng bối rối. Dave vẫn im lặng nhìn Bob, rồi ông phá vỡ bầu không khí nặng nề bằng câu hỏi.
Bob này, cậu làm việc tại Angaran Macro được bao lâu rồi?
Khoảng 6 hay 7 năm gì đó, thưa ông.
Chính xác là 7 năm. Dave xác nhận và nói tiếp.
Và điều khiến tôi quan tâm là sau chừng ấy thời gian, dường như cậu vẫn chưa hiểu điều gì là quan trọng đối với công việc của chúng ta.
Bob bắt đầu trở nên căng thẳng. Tôi thực sự lấy làm tiếc. Nhưng ông có thể cho biết chính xác là tôi đã chưa hiểu được điều gì à?
Chúng ta đang ở trong một ngành kinh doanh có tốc độ phát triển vô cùng nhanh chóng, Bob ạ. Sự thay đổi của công nghệ không chỉ tính bằng năm, bằng tháng hay tuần, mà phải là hàng ngày. Chúng ta phải luôn hành động thật nhanh để bắt kịp tốc độ phát triển của công nghệ.
Bob khẳng định, ngay từ khi mới gia nhập công ty, tôi đã nhận thức rất rõ về điều này.
Dave tiếp tục. Nếu muốn cạnh tranh, thì chúng ta phải hiểu rõ những gì mà đối thủ cạnh tranh đang tiến hành và tìm cách đi trước họ một bước.
Thưa ông, tôi cũng biết điều đó.
Bob này, nếu đúng là như thế, thì tại sao rất nhiều báo cáo kinh doanh do cậu chuẩn bị lại luôn sơ sài? Tại sao mọi bản dự thảo ngân sách đều chỉ nộp cho tôi vào tận phút chót?
tại sao nhóm của cậu luôn phải vật lộn với việc quản lý hàng tồn kho cho kịp thời hạn. Là một trưởng phòng, lẽ ra cậu phải có trách nhiệm bảo đảm rằng mọi công việc cần thiết phải diễn ra đúng thời hạn chứ. Trước những câu hỏi dồn dập của Dave, Bob bất ngờ và không kịp phản ứng. Dave nói tiếp. Tháng vừa rồi, cậu đã giao bo mạch chủ cho khách hàng lớn nhất của chúng ta chậm mất 2 ngày, chỉ vì không đặt hàng một cái tủ điện nhỏ đúng thời gian. Điều đó có nghĩa là khách hàng của chúng ta đã phải mất nguyên 2 ngày sản xuất. Bob vội thanh minh. Thời gian đó tôi quá bận bịu với việc tổng kết hồ sơ khách hàng. Dave nhíu mày, cắt ngang lời Bob. Sẽ không ai quan tâm đến lý do của cậu. Mọi người chỉ biết rằng đối thủ của chúng ta là Diaz Technologies đã giành được khách hàng này. Họ không ngần ngại tuyên bố rằng tiêu chí hàng đầu của họ trong công việc là sự đúng hẹn. Hầu như khách hàng nào cũng đều cần có sự đảm bảo này, và đây cũng chính là điều mà chúng ta đang thiếu. Bob bối rối. Tôi không tin là chúng ta đã mất khách hàng ấy. Chúng ta vẫn luôn là đối tác đáng tin cậy đối với họ. Đó chỉ là một sơ suất nhỏ ngoài mong muốn. Việc kinh doanh trong thời đại này là thế đấy. Sơ suất nhỏ mà cậu nói đã làm cho công ty chúng ta tổn thất gần $200,000. Tôi xin lỗi, nhưng suốt 7 năm làm việc ở đây, đó là lần đầu tiên tôi đã trễ hẹn với khách hàng, và tôi tin chắc đó cũng là lần đầu tiên chúng ta mất một vụ làm ăn do lỗi của tôi. Không chỉ là mất một thương vụ làm ăn thôi đâu, Bob ạ. Sự việc này còn phản ánh cách làm việc cập rập và không đến nơi đến chốn của cậu. Cách làm ấy không những ảnh hưởng đến chất lượng công việc của cậu, mà nó còn gây ra sự trì trệ ở các phòng ban khác. Dường như cậu luôn để nước đến chân mới nhảy, vội vã làm cho xong mọi thứ khi thời gian sắp hết. Và thế là phạm sai lầm. Một số sai lầm là rất tai hại, dù cậu có biết đến nó hay không. Điều tôi muốn nói là công ty không thể tiếp tục thông cảm cho tính cách luồm thuồm ấy ở cậu nữa. Cách làm việc của cậu đang gây căng thẳng cho các đồng nghiệp, và tôi gần như chắc chắn rằng chính cậu cũng cảm thấy căng thẳng. Bob nói như biện hộ cho mình. Ông nói đúng, tôi bị căng thẳng, nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình là một con người luộm thuộm. Dĩ nhiên, trong một số mặt thì cậu không phải là người như thế. Mỗi lần tôi bước vào văn phòng của cậu, tôi thấy bàn làm việc rất ngăn nắp và gọn gàng. Như thể cậu chú trọng vào việc trở thành một nhà quản lý chỉnh chu hơn là tập trung vào mục tiêu cần thiết của công việc. Bob phản đối. Điều đó là không đúng, thưa ông Dave. Bob à, đơn giản là tôi thấy rằng cậu không xác định được điều gì là quan trọng trong công việc của chúng ta. Ban giám đốc công ty đã phải cân nhắc rất nhiều về cậu. Bob ấp úng hỏi. Chính xác là ông đang nói đến điều gì vậy? Bob này, cậu là một người có tính cách tốt, có năng lực và tích cực trong công việc. Tuy nhiên, bên cạnh việc tìm kiếm một nhân viên phù hợp với giá trị của công ty, thì kết quả công việc cũng là điều quan trọng không kém. Công ty kỳ vọng tất cả mọi nhân viên thể hiện tốt khả năng của mình, và điều này chứng tỏ rõ nhất ở hiệu quả công việc. Tất cả các vấn đề của cậu trong thời gian gần đây đều được ghi nhận vào hồ sơ nhân sự với những số liệu cụ thể. Nó nghiêm trọng đến mức chúng tôi buộc phải đưa cậu vào diện thử thách trước khi có những quyết định cuối cùng. Bob vô cùng sửng sốt. Anh đến buổi gặp mặt này với suy nghĩ mình có thể được đề bạt. Giờ thì anh đang bị thử thách. Mọi việc hoàn toàn nằm ngoài khả năng suy xét của anh. Chẳng lẽ anh đã phạm phải những sai sót nghiêm trọng đến thế? Dave nói tiếp. Có hai yếu tố tôi tìm kiếm ở những nhân viên giữ vị trí chủ chốt trong công ty, đó là tính cách và hiệu suất làm việc. Không thể phủ nhận cậu là một người có những tính cách đáng quý. Cậu chỉ vướng mắc ở hiệu suất làm việc. Nếu không xét đến những yếu tố liên quan đến con người, thì cậu đã bị sa thải từ lâu. Tôi đặc biệt tin rằng tính cách con người là điều không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Nhưng hiệu suất làm việc là yếu tố hoàn toàn có thể cải thiện nếu người đó có thiện chí và được chỉ dẫn rõ ràng. Ánh mắt bao dung của Dave thể hiện sự chân tình ông dành cho Bob. Dave trầm giọng lại khi thấy gương mặt lo âu của Bob. Tôi muốn cậu thành công, Bob ạ. Cậu có rất nhiều cơ hội để chứng tỏ mình. Tôi không muốn phải nhìn thấy cậu ra đi. Cảm ơn những lời khuyên của ông. Thật sự tôi rất yêu thích nơi này. Môi trường làm việc, đồng nghiệp, khách hàng dường như đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi tin rằng mình sẽ làm được. Nhưng tôi đang phân vân, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu đừng quá căng thẳng. Tôi đã chuẩn bị một kế hoạch dành riêng cho cậu. Lát nữa khi vào công ty, cậu hãy đến gặp giám đốc nhân sự để biết toàn bộ chi tiết. Bob khẳng định lần nữa với sếp của mình. Nhất định tôi sẽ làm như thế. Dave mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Nhưng trước khi chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, ông nghiêm giọng. Đây là cơ hội duy nhất của cậu. Trong môi trường kinh doanh ngày nay, không có chỗ cho những ai thiếu quyết tâm, luôn trì hoãn công việc, không có ý chí cầu tiến và luôn tìm cách biện minh cho vấn đề. Hãy nhìn rõ bản thân mình, thừa nhận những thiếu sót và khắc phục với thiện chí cao nhất. Đó mới chính là chiếc chìa khóa của thành công đấy, Bob ạ.
Niềm tin bắt đầu. Bob thẫn thờ lái xe về công ty. Trên đường đi, anh suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của sếp Dave. Anh cảm thấy buồn và lo lắng khi nghĩ đến việc sẽ không còn làm cho Angalan Micro. Linh cảm của anh mách bảo rằng anh chuẩn bị phải đối diện với những thay đổi rất lớn trong thời gian sắp tới. Khi đến nơi, vừa bước xuống xe, anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình sẽ chiến thắng và bước thẳng đến phòng nhân sự. Giám đốc nhân sự tiếp anh với vẻ thân thiện vốn có của bà. Tôi rất lấy làm tiếc khi hiện nay mọi việc đang diễn ra không mấy thuận lợi đối với anh, bó bà. Bà mở lời. Anh đã làm việc ở đây cũng khá lâu rồi. Tất cả mọi người đều yêu mến anh và không ai muốn anh phải ra đi. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng có lúc nào đó mình sẽ phải rời khỏi công ty này đâu. Ông Dave thật sự quan tâm đến sự phát triển và thăng tiến nghề nghiệp của những nhân viên có năng lực như anh. Ông ấy rất tin vào yếu tố con người và muốn tạo cơ hội để mọi người điều chỉnh bản thân và phát huy hết tiềm lực. Để làm được điều này, Dave đã tuyển dụng một người mới có đủ khả năng giúp anh khắc phục thiếu sót bản thân và biết cách hoạch định công việc sao cho đúng thời hạn và đáp ứng mục tiêu. Điều anh cần làm là phải theo hết quá trình rèn luyện này. Tôi có thể biết thêm về quá trình rèn luyện này không ạ? Anh phải đến gặp giám đốc nhiều lần và hoàn thành một quy trình cụ thể đã được soạn thảo riêng cho anh. Giám đốc ư? Bob vội ngắt lời. Tôi phải gặp sếp Dave ư? Ôi, nhưng chính ông ấy đã bảo tôi đến gặp bà mà. Bà giám đốc nhân sự mỉm cười. Không phải Dave, giám đốc điều hành của chúng ta, mà là giám đốc hiệu quả. Bob cảm thấy khó hiểu. Giám đốc hiệu quả? Mình chưa nghe nói đến chức danh này. Chẳng lẽ Angalan thay đổi nhiều đến thế sao? Anh tự hỏi. Giám đốc nhân sự có lẽ đoán được suy nghĩ của Bob nên nói tiếp. Anh Galen chỉ mới tuyển dụng vị trí này cách đây vài tuần, nên chắc là anh chưa từng nghe nói đến. Dạ, chính xác thì giám đốc hiệu quả này sẽ đảm nhiệm những công việc gì ạ? Bob vẫn chưa hết thắc mắc. À, nhiệm vụ của giám đốc hiệu quả là giúp những người như anh cải thiện hiệu suất làm việc thông qua việc đánh giá công việc của anh theo chiến lược 3P. Chiến lược này có thể áp dụng vào công việc và trong cả cuộc sống hàng ngày. Điều tôi muốn biết là anh đã sẵn sàng để đối mặt với những thử thách về hiệu suất làm việc hay chưa? Bob chưa rõ chiến lược 3P là gì, nên vẫn im lặng lắng nghe. Giám đốc nhân sự tiếp tục. Anh thấy đó, sự thành công của anh Galen phụ thuộc rất nhiều vào nhân viên. Nhân viên cần được trao quyền hạn để có thể suy nghĩ và hành động như một người chủ công ty. Bởi nếu lúc nào mọi người cũng cứng nhắc tuân theo thứ bậc trong khâu ra quyết định, thì khách hàng của chúng ta sẽ không được phục vụ ở mức độ tốt nhất. Vì thế, khả năng tự mình đưa ra những quyết định quan trọng vào những thời điểm có tính chất quyết định sẽ rất cần thiết đối với sự thành công lâu dài của chúng ta. Chiến lược 3P sẽ giúp anh có khả năng đạt được mục tiêu ấy. Vậy chính xác chiến lược 3P là gì ạ? Anh sẽ hiểu được điều đó ngay khi gặp giám đốc hiệu quả. Ngày mai anh có rảnh không? Tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn cho anh. Dạ, buổi sáng ngày mai là thuận tiện nhất cho tôi. Giám đốc nhân sự nhấc điện thoại và sắp xếp cuộc hẹn cho Bob lúc 8 giờ sáng. Khi cuộc gọi kết thúc, anh hỏi. Dạ, tôi có cần chuẩn bị gì cho cuộc gặp mặt ngày mai không ạ? Giám đốc nhân sự mỉm cười.
Không, chỉ cần anh đúng giờ và có niềm tin. Mọi vấn đề của con người đều liên quan đến niềm tin. Niềm tin chi phối suy nghĩ và hành động của chúng ta. Nếu anh không đạt được những kết quả như mong muốn, thì có thể do anh thiếu niềm tin, hoặc niềm tin của anh là sai lầm. Giám đốc hiệu quả sẽ giúp anh nhìn nhận bất kỳ niềm tin sai lạc nào để điều chỉnh anh trở thành một người làm việc đúng giờ và đúng mục tiêu.
Khi Bob vừa về đến nhà, Laura vợ anh đã đoán biết ngay là có chuyện gì không ổn đang xảy ra với chồng mình. Anh đang phải trải qua một thời gian thử thách trong công việc. Bob thú nhận trước khi Laura hỏi chuyện.
Ôi, không phải là anh sẽ mất việc chứ, anh yêu.
Laura lo lắng hỏi. Anh không nghĩ như vậy. Tuy nhiên anh cần phải trở thành một nhà quản lý đúng giờ, đúng mục tiêu, nếu không muốn tình huống tồi tệ ấy xảy ra với mình.
Vậy anh sẽ bắt đầu như thế nào?
Laura hỏi. Anh phải sắp xếp một số cuộc hẹn với giám đốc.
Anh sẽ gặp sếp Dave Peterson hả?
Ừ, lúc đầu anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng thật ra anh phải làm việc với giám đốc hiệu quả. Một chức danh hoàn toàn mới đó em.
Giám đốc hiệu quả?
Ừ, dường như mọi trì trệ thời gian gần đây của anh có liên quan đến niềm tin. Theo anh hiểu thì giám đốc hiệu quả sẽ giúp anh nhìn nhận lại cách suy nghĩ và những niềm tin mà anh đang có. Thêm nữa, anh sẽ được đánh giá theo chiến lược 3P. Một thuật ngữ nghe thật là mới lạ.
Anh này, em tin là mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn thôi mà. Dù thế nào, em vẫn luôn ủng hộ anh.
Giọng Laura dịu lại. Bob cảm thấy yên lòng khi bên anh luôn có người vợ biết sẻ chia. Với hạnh phúc và sự bình yên mà anh đang có, anh tin là mình sẽ vượt qua được tất cả. Anh đang đón chờ những thử thách của ngày mai.